Cho nên chúng ta cầu mong có nhiều thiền đường, bao nhiêu tỷ người trên thế gian được nhiều thiền đường, nhiều nơi mà thành tâm hướng thượng, hướng thiện, làm phước ở đời và xây dựng cái tâm, thì lúc nào chúng ta cũng mong muốn hết. Chỗ nào có thiền đường là phước, anh em sẽ đi tới đó để phù hợp. Cho nên cái tu là cái quan trọng. Chỉ có tu mới giải quyết được chuyện của mình, mà không tu thì mới giải quyết được. Cho nên tất cả mọi người đều muốn có tu. Cái thiền đường đầu tiên là anh chị Hương phát ở, rồi anh em ở đây bắt chước sẽ làm thiền đường tốt lành như vậy. Nói theo cái gương anh chị mà đi, tất cả chúng ta sẽ nói vào tay. Còn cái sân nó không đủ cho chúng ta nói. Hai ba phần như vậy ở tương lai. Mong mọi người tự tìm thấy sự bình an trong thâm tâm. Cho nên cơ hội chúng ta làm thiền đường là mong mọi người tìm sự thật bình an trong thâm tâm. Tu phải văn minh, tuổi trẻ phải văn minh, phải biết khoa học, phải biết khoa học. Rồi mới tìm tâm để là khoa học, rồi mới khoa học để là tâm linh, phải hiểu chỗ đó. Thì chúng ta mới chịu bằng lòng trở về với cái mầm mống tươi sáng thân của người xưa. Phải hiểu chỗ đó. Nếu mà chúng ta không biết khoa học, nhiều người biết khoa học là hẳn biết, nhưng họ truy ra từ tâm linh để ra khoa học, trong cái khoa học để ra tâm linh. Hiện cái giá trị đó, hai cái tương đồng để làm cho con người nó khỏe mạnh, vui tươi. Thấy không? Còn nhiều người mới tu chưa có biết gì, chê khoa học, bệnh vô nhà thương cũng là khoa học vậy chứ. Cho ai chị, thấy không? Mình phải hiểu khoa học. Đây là cái cuộc sống đúng cảm hiện đại mà người ta tìm ra để phục vụ cho con người. Mình phải hiểu. Mà cái đó từ đâu đó? Từ tâm linh là được. Cho nên chúng ta có khối óc thì phải có tâm linh. Chúng ta phải sáng suốt được phương diện đó. Việc cho nên đời đạo chúng tôi. Chúng ta không bỏ khoa học và cũng không bỏ tâm linh. Thì nó tiến mạnh, tiến vững chắc. Không có sai lầm. Và ôm một bên là luôn bị sai lầm. Người ta nói chuyện đời, mình cứ nói chuyện tiền. Mà tiền không có, nói chuyện tầm tầm bậy là bao nhiêu ấy. Phải nó thực tế như vậy. Hả? Cơ tạng tôi phải quân bình. Thì tôi mới có sáng suốt. Các bạn mà ngủ không được một đêm rồi sáng ngồi dậy hỏi anh tên gì tôi cũng quên mất. Nhưng ngủ đàng hoàng. Thì dậy nó nói đàng hoàng. Cho nên mình phải kèm theo cái ý lý để chữa trị thân. Cái nghiệp thân của mình nặng lắm. Thì nhờ cái ý lý mình mới giải quyết được. Nga. Còn về cái tâm bệnh. Chìm nhiều nó giải tỏa cái sự trượt ô tập tâm thì mình thấy thanh thản nhẹ nhàng rồi mình trở về đến nguyên lý ánh sáng của cả vũ trụ thì mình sống ấm áp, mình tin thượng đế, thượng đế ấm áp với mình tin mẹ thì mẹ ấm áp với mình, cho nên hòa đập thông gia nên tin Chúa, Chúa ấm áp với mình lúc nào cũng ban ơn và không có bỏ. Tại sao mình sẽ cô đơn? Không cô đơn khi mình ý thức được ánh sáng của càng không vũ trụ, không bao giờ được làm một cơ đơn. Vô cái chỗ người ta nói ma nhiều nhất, tôi cũng cô đơn, rồi tôi thấy ánh sáng đang ban chiếu cho tôi còn nhiều hơn của ma, làm sao tôi phải sợ ma? Thế nên ý thức cái đó được quan trọng. Cho nên cái khoa học nó cứ đi tìm tới ánh sáng, thấy không? Mà mình tu thiền thì mình đi nhanh hơn một chút là trở về thanh tịnh, càng thanh tịnh thì ánh sáng nó sẽ bộc lộ. Cho nên tuổi trẻ quý lắm, mấy chục năm tu luyện, nếu tôi tu 10 năm là tôi không thấy gì, nhưng mà thấy rất nhiều. Tại không biết, không diễn tả ra được thôi. Từ trở ngại này tới trở ngại kia, với trở ngại tình duyên, trở ngại tiền bạc, trở ngại gì lời ăn, tiếng nói, đủ chuyện hết rồi. Rồi lần mình mới nhìn lại, ô, hồi trước ông Phương, ông nói vậy tôi tưởng ông già, thế là bây giờ tôi già. Tôi mới biết thương ông Phương. Hay là tôi thương ông ta. Thấy không? Mình thấy rõ là tôi tới tuổi đó tự nhiên. Chỉ nhiều người không có làm đạo. Nói mấy thằng đó nói gì, nói dấp là có người ta ngồi nghe. Chừng nào làm đạo mới biết cái khổ tâm của người làm đạo. Cái người phát tâm quan trọng. Phát tâm làm cái thường điều. Cho người ta tới tu. Có ăn, kĩa đầy hết tập lưng thì mới ra chịu. Ở ngoài ta nhìn cái thằng ngu có nhà không ở yên. Cứ cho ta vô, ta làm đùm đen đi. Nhưng mà ta học cái đức nhịn nhục. Người ta lờ cái đức nhịn nhục. Thực tế, chỉ có đức nhịn nhục mới trở nên phần tiên thánh bất. Nhưng mà ta ở trong cái hồn nhiên và tự nhiên thì tự nhiên ta đạt lên.
và nhịn nhục để thật là. Cho nên bạn làm thì đừng hãy nhớ kỹ những lời tôi nói, mình học được cái nhịn nhục, mình lơ được cái nhịn nhục, chứ không có lỗ đâu. Những người thấy đó, thấy nó ngu, nó không ngu đâu. Nó là cái chất của nó. Thực chất của nó là trở về con đường thân thực. Đó là vốn thiên. Cái vốn thiên nhiên nó có thì lúc đó nó mới bay bổng, muốn đi đâu đi, không có khó khăn. Cho nên cái sự nhịn nhục là cái quan trọng. Thì các bạn bây giờ nói không lập thiền đường, nhưng mà gia đình tôi là thiền đường đó. Tôi chịu nổi mấy đứa con tôi chịu nổi vợ tôi là tôi cũng học được nhịn nhục rồi. Cũng là thiền đường, tại sao không lập ngay trong gia đình mình là thiền đường? Tại sao không tu ngay trong gia đình mình để tiến hóa? Đó, cho nên đời đạo trong tu phải cho nó rõ ràng. Chứ đừng có chê cái này thêm cái kia mà mở, không mở được cái thức hòa đồng. Thì tự tạo kẹt cho chính mình thôi. Tham sân giấy đầy. À, có người còn sân tánh là cái tham còn. Cái tham sân tánh như thế nào thì mình thấy cái tham còn như thế. Tham sân, tham không được, nó muốn như vậy không được. Thì nó sân. Chứ còn nó không thấy là cái luật tự nhiên. Mọi người đang phát triển và tiến hóa cứ để tự nhiên rồi sẽ ăn lạc. Cho nên các bạn hỏi tôi cái gì tôi mới cứ làm. Có nhiều người nói, thiền đường phải chọn người chứ. Không có chọn. Sự phát tâm của nó là ông trời chọn rồi, không phải tôi chọn. Sự phát tâm của nó là tránh. Hay là tôi chỉ huy, hay tôi cấu kết, hay bạn bè, cái đó là không có được. Tà, dâm, tà mẩy rồi. Để người ta phát tâm trở lại. Tự nhiên người ta phát tâm trở lại. Cho nên cái vườn hoa của các bạn, những bông hoa để tự nhiên nó bọc lên nó có màu gì. Sao? Thì cái bậc cây bông kiếp nó phát triển thêm bông cuốc bông thường, phát triển thêm bông thường. Rất trăm hoa đua nở như vậy. Thì cái người khả năng có tu thanh tịnh, có diễn từ bi rõ ràng, thì không có chê cái này. Và quý cái kia, tất cả phải vì quý cái luật phát triển của các con vũ trụ, thì tâm thức của người truyền pháp mới được thực hành. Cho nên, hàng tuần các bạn sẽ tổ chức thuyết pháp, nghe văn nhiều, tu thiền nhiều. Rồi bữa nay tôi ngồi ghế tôi thuyết pháp. Thuyết pháp rồi có các bạn nghe. Rồi thằng này nó thuyết gì? Rồi nó biết ở đâu, nó nói cho đó thật. Nó nói xe ơ, nó nói gì nữa. Nói một cặp đi. Mình phê phán, nó nói từng bảy, tập này kia cái nào, nên gì nó phải học. Đó là học ngay trong trường của các bạn. Học một năm nữa. Các bạn có thể tới trình độ luật sư giỏi lắm, chứ phải tầm thường đó. Biện bác đủ thứ hết rồi, cứ diệt dây với nhau mà nói, cho nó giảng. Mỗi từng một người tình nguyện ra giảng, cứ giảng, giảng để học. Tu mà không học thì sao tiến, thì thằng niên phải làm vậy. Tụi con trẻ mà làm 10 năm nữa, không ra giảng bậc. Đâu có phải ông Tám là giỏi đâu, Tám ăn chân gì, cũng một khối óc mà cùng. Thì tụi con cũng là khối óc, mà khối óc tăng tiến hơn. Và đã bao nhiêu kiếp, bao nhiêu kiếp trở lại làm người rồi, bây giờ mình cứ ra giảng, ước ao gặp ông Phật, thì tất nhiên mình phải có trình độ Phật, mình mới gặp Phật. Cứ dịp giảng đi. Hồi giảng có được cái điểm ở đâu, cái thân quan là cái gì, chấn động của vũ trụ có hợp tác với mình không, chư Phật có hợp tác với mình không, khi mình tưởng tới Phật mà mình cứ dịp giảng có được Phật lý có siêu không, tự nhiên là học. Chứ không phải là đợi ông thầy chứng minh thằng đó là La Hán hay Trung Dương Hán là chú ấy. Không có cần ông thầy kia chứng minh. Sao? Thì cái tâm thức nó mở cái việc làm. Cho nên dù gì phải phát triển nhanh đi. Lên giảng đi không có sao hết. Bởi vì cái ông thầy giảng mình còn phải bình được mà tại sao mình không dám ra giảng. Mình cũng nói các bạn nói này cái kia nọ mà không được là nó tưởng mất định gì học lại. Tự nhiên nó thôi. Không sao. Cho nên anh em đã thân tình thương yêu tái ngộ thì phải tự nguyện với nhau. Đó. Cho nên tôi khuyên tất cả tiền đường ở khắp thế giới cũng phải làm như vậy. Chứ đừng nói cho ông đó ông hội trưởng tôi thấy sợ ông căng dê, không có dê gì hết. Vô giảng không được thì ông chữ mà ông chữ ăn tôi đâu, mới chữ tôi chữ lại. Thì tôi mở trí, hai cái nó mở trí, mở trí gì nào nó thương yêu gì đấy. Xong nó bỏ nhau. Dù gì khi mà nó gắt gao với người khác thì nó phải chú ý có người đang mặc kê nó. Thấy không? Cái thiền đường là có người chính giám hết rồi, ta đừng mặc kê, nó phải nghĩ vị thiền liên của nó, thì tự nhiên nó giảm bớt sân, từ từ đó nó giảm, nó mở ra. Trên tôi mong rồi, mỗi tuần tới gặp mặt nhau cũng như tuần này cho nên thằng ăn giảng thì ai cũng đồng nói thằng ăn tình thương ba gai đó là giảng gì để coi thì nó tu nó đắc đạo rồi nó giảng thì đi nghe và vui không và cũng có cái show có cái show máu chắc là ăn giảng hết nhé mình nghe cái nó giảng cái quán không được mình cứ đau nó đi rồi bữa sáng nó sửa nữa đó nó tiến đi cái đó rồi tại sao nhờ cái đó nó mới tìm kinh sách nhờ cái đó nó nhớ lại những lời giảng nhờ cái đó nó mới mở tâm mở trí nó để nó chứa đựng sự thanh nhẹ để kỳ tới nó chưa giảng và nó mong rằng nó sẽ đi giảng khắp thế giới thì khắp thế giới mình có nơi có chỗ rồi à, tôi giảng được xíu ai được phục tôi hết rồi thì tôi đi qua bên Hồng Kông đi giảng qua Hồng Kông giảng ra phục rồi tôi qua Nhật Bản giảng nói Nhật Bản thì nói tiếng là người ta mời gì mới bay đi rồi à, tôi qua Hawaii đi giảng qua qua giảng được rồi cái tôi qua như bắt điện nó giảng ta đi nó giảng tự nhiên đi tới mà con người và mọi người được chứng minh là người đã thanh thoát về truyền pháp đó là điều công bằng nhất của vũ trụ này chứ không phải là ông thầy chỉ định tôi chết rồi từ ngày cái thế tôi không cái tôi thắt thế không được cái đó sai không có ông nào làm được hết tự nó phát tâm như là đúng sao đó nó giảng được mà nó không phát tâm thì lời giảng của nó không có thích tâm gì cả, nó phát tâm như vậy. Cho nên các bạn cứ làm, đừng có sợ trời, tiên, thánh, Phật, ông nào đi trước như bạn đi trước và bạn thành viên Phật và bạn thương mấy người đó. Nhất định ủng hộ cho nó thành công. Ta, nhưng mà từ cái tâm tự nhiên nó mở, tới đó nó giảng bí rồi, để thật cho nó sang trong áp lên, nó thay tâm, tự nhiên nó nhớ cách nào thì giảng ơn. Ta, nhiều chuyện nó nhiều khía cạnh lấy cái bát dặn được lấy cái chén dặn được lần lần nó quán thông lên nó mở chứ không phải là không Phật là quan trọng đâu làm mới được không làm không được thì nên các bạn hiểu cái thời đại văn minh cái chấn động của vũ trụ bây giờ nó đang thay đổi rồi có người chưa học là người đã mở cái chiều hướng này nó khác lắm à những cơn động đất những cơn này cơn kia nọ để cho con người thức tâm và thời tiết thay đổi, chấn động của vũ trụ cũng thay đổi cho cái chuyện mở tâm mở trí của con người, chân ở dưới địa ngục cũng phải thay đổi, chứ không phải như cái địa ngục như ý nói đâu, nó sẽ thay đổi hơn nhiều lắm. Một cây dùng điểm để chiếu cho người có hiểu bao nhiêu chiếc để nó thích tăng và từ đó vì sao nó chừa nó không làm nữa, bây giờ ta đi chiếu đó rất nhiều, cho nên cái thời đại văn minh này phải hiểu và chúng ta giảng để chi để học kinh sống, thực tế để học kinh sống, thì từ đó về sau các bạn không có đọc sách nữa, giảng, rồi tự nhiên học kinh sống. Có đụng chạm có biết, không định gì đụng chạm có biết, đó. Thì con ngồi con giảng, thì con có thấy dị thương, thấy tôi mến cảm, rồi tôi muốn yêu anh làm sao, coi từ cái tâm một thế nào. Có người nó nói vậy, muốn yêu à. Yêu anh quá, thấy dễ thương quá, tôi yêu anh làm sao, cái tâm anh thế nào. Đó, lúc đó là anh đi vô cái chỗ tự giác. Phải không? Đó, mạnh lên. Mà hết sợ già, lúc nào mạnh dũng tiến, cỡ mở, thanh quan là gì, mình là gì, đó là.
Có người nhắc nói.
Hả? Nhắc nói mà nói thét được à? Nói thét được à? Có nhiều người sợ vợ lắm. Nha? Nó cưới vợ rồi, bằng đầu nó sợ, sau nó cãi tới hộp xe, nó quấn được vợ nữa, cứ nhắc đi. Ở đời này có không? Có chứ, phải không? Bằng đầu nó sợ, sợ là sợ con vợ nó không lấy nó, phải không? Rồi nó lấy vô rồi, mặt xích là anh bắt người ta. Cũng như nay anh nói người Việt Nam nó dữ lắm, là nó bắt con vợ Úc phải ăn mắm nêm. À, con ăn mắm nêm mà không lấy người Việt Nam. Nó thấy ăn không được quýnh. Đó, mấy anh nói.
Kính thưa Thầy, xin Thầy cho con biết làm sao để đạt được sự tự tin.
Sự tự tin là chỉ có hành. Nếu con đánh ping pong giỏi, con tin nơi con có thể thắng người ta. Mà con tu mà con không hành là không có bao giờ tự tin được. Phải hành mới có kết quả mới tự tin.
Thầy, Khi mà con hành đó thì con thực sự có cảm giác là con không tiến được, không biết tại sao.
Vì con đi học, mỗi ngày con nhận cái chuyện của nhà trường nhiều hơn là con hành pháp. Tối con hành có chút xíu thôi, còn ban ngày thì con phải nói chuyện triền miên 7-8 đồng hồ. Cái tập quán của đời nó nhiều hơn của đạo.
Thế thì khi mà con hành thiền thì con có cảm giác là con không có hành đúng hoặc là hành tốt. Thiền nó phải làm sao?
Cái đó là con hít thở nó không có liên tục, không có mở trí được. Lúc mình hít thở đừng nghĩ bài học, đừng nghĩ chuyện của trường học. Hít thở là giờ của mình, tự do phát triển tâm linh.
Chính thế này, câu chuyện là thở pháp luôn tự chuyển, điểm trụ đầu đầu, nhưng con cảm thấy như không thoát ra được. Nhiều lúc con cảm tưởng như là lúc nào con đậu mũi trên đầu, con có cần thở pháp luôn nhiều hơn, mạnh hơn hay không thế này?
Cần thở pháp luôn thường chuyển, nhẹ mà liên tục, cho cái phần trí nó càng ngày càng sáng, nó không có nặng trược. Nặng là tại vì máu thấp, nó làm cho cái đầu nặng.
Con có cảm tưởng như là lúc nào con đậu mũ trên đầu.
Rồi đó là máu thấp. Bây giờ tranh sai nó có bán mega sale, uống cái đó chừng thời gian thì cái óc nó khác. Nó biết bay nhanh hơn.
Dạ thưa thầy, có nhiều lần con đương nửa tỉnh nửa mê, có cái câu hỏi con không biết đó là chân nhân của con hỏi phàm nhân của con, mà những câu hỏi và câu đáp rất là hay, quá cái tầm hiểu biết của con.
Đúng như vậy, bởi vì cái câu hỏi là sự tâm tối, mà chị cố gắng đi lên thì sáng suốt nó đã phúc đáp cho chị rồi. Chị thấy không, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng, từ tối tới sáng chứ không có gì. Cái câu để thế gian ghi nhớ gì chứ kỳ thật là từ tối tới sáng. Tới sáng là nó trả lời rồi. Mà mình bằng đầu tối thì mình có câu hỏi. Rồi mình thanh tịnh một cái nó sáng, nó trả lời. Đây là tự tu tự tiến là ở chỗ đó. Không phải nó đợi tôi gặp cha, cha trả lời tôi mới thông. Không phải vậy, tôi phải cố gắng tôi mới tới. Gặp cái từ quan của nghiêm phụ tôi. Thế không? Là luồng từ quan của ông cha là độ tôi thường trực chứ không cần tôi hỏi. Khi mà tôi tới đó là tôi nhận câu trả lời rồi. À, cái tôi và cái sao. Cảm ơn chị.
Câu hỏi thứ nhất. Đời đang vui quá, tại sao phải tu thiền?
Đời đang vui do đâu có sự vui? Do sự quân bình của cơ thể mới kêu bằng vui. Mà nếu chúng ta là người bệnh hoạn không có vui. Vậy tu cái pháp lý vô vi, khoa quyền khí bí này là để lập lại trật tự của chính mình, càng quân bình hơn, càng khỏe mạnh hơn, thì niềm vui chúng ta sẽ gia tăng thật sự vui hơn.
Dạ, một bạn đạo ở Dallas. Thì từ lâu đây cái tìm một cái cẳng bị tê, thì sau khi thầy giảng thì bây giờ tới hai cẳng đã tê và nghe nặng, và cái vấn đề như vậy là như thế nào xin thầy?
Bây giờ ở dưới đó là nóng, lên đây là lạnh, phải bận đủ ấm, vì cái đầu gối mà nó lạnh á thì tự nhiên cái trạng thái của cái chân nó thay đổi, nó bị tê. Nhiều người lên đây bị nhức đầu gối là lý do bận không có đủ ấm, tưởng là ở đây nó cũng như ở dưới, bận đồ mỏng được, bận đồ mỏng không được, ở đây là lạnh.
Con là Linh Ba Phan, nhưng cá nhân của con hy vọng đại hội vô vi quốc tế kỳ 16 hay là 17 sẽ được tổ chức tại Úc Châu. Những bạn đạo Úc Châu cũng mong muốn như vậy, con cũng kính chúc đại hội thành công viên mãn. Con
cầu nguyện cho các đại hội Úc Châu để chi trở lại được tình trời tôn sanh khổ thêm để chi tự nhiên của trời cầu nguyện chi để tự nhiên mình cũng tham gia đại hội thế giới. Tình âm huynh đệ là tự nhiên nhau, xây dựng nhau, rồi nó sẽ đến khu vực nguyện lạc lại, khỏi lo. Tu trong thanh tịnh mà lo làm chi, mất công. Không cần đi đại hội, nhưng bây giờ văn minh rồi, có video coi cũng như chúng ta tham gia đại hội.
Kính thưa thầy, con tu đã nhiều năm biết tâm tu nhưng không bao giờ thấy ánh sáng và ứng chứng gì hết. Như vậy có hành sai không? Con
có kiến điểm về đời, con lo hơn nhiều hơn đạo. Nếu mà đạo mà chúng ta hành nhiều hơn thì chúng ta mới đạt ánh sáng. Mà đời lắng đạo thì không bao giờ có ánh sáng. Ma biết trưởng, Phật biết sức, nó có thấy hai sáng. Phật huyết trưởng và ma niết sức thì mình sẽ xây sáng. Thực hành nhiều đi, không có quan phí đâu. Trời cho sẵn vốn đầy đủ, lửa trời đầy đủ, bằng chiếu điện khí chúng ta thực hành. Vui lên hành, chúng ta nhận được những gì của đời, miễn phí, mà chỉ thiếu thực hành, sẽ tự hành thôi.
Kính thưa thầy, ngoài cái niệm Phật thở pháp luân thường chuyển, còn cách nào để giải được khí trong lúc con ở trong phố đi chợ hàng, trong chỗ đông người?
Chỉ có pháp luân thường chuyển thì xem nguyên khí vô đầy đúng định tu bộ đầu, thì thở cũng phải sạch sát bụng, nó mới đem cái hơi, nó đem độc tố ra ngoài, độc tố đi ra bởi hơi mỗi người nó mới thanh nhiệt.
Thầy thưa bà đạo, mình hỏi ngoài cái niệm Phật, cái thở pháp luân thường chuyển có cách nào giải được hơn khi mà người bạn đạo này đi ở trong phố, trong Phật chỗ đông người?
Chỗ đông người nhưng mà nó phải có chỗ ngủ là cái chỗ đó mình làm được, tới giờ ngủ là mình giải được đi. Sáng mình một vụ, càng một vụ nhiều thì làm tâm thức càng vững mạnh, thấy thương người hơn, mình có khả năng hơn người ta thì phù hợp, rồi mới thương người. Còn mình ứng kiếp khổ làm sao mình thương người được?
Cho nên khi con ngồi trong nhà bình thản gặp người tới thì tâm mình tự nhiên buồn. Phần nguyên lý gốc buồn từ đâu đến thì mình nói chịu gặp cho nên giải cả hai mình thì mình biết người đó chưa có chuyện được, mình chưa phải giúp một cái nào. Lấy nguyên lý phân giải thì hành động được. Cho nên tương lai con tu thép thì con nhẹ. Còn hồi nào giờ ông học thầy tướng, thầy bói, thầy gì mà biết được chuyện người ta thì là bác sĩ tâm linh rồi mà.
Thì thầy nói đó đúng.
Người ta điên là tại người ta không hiểu họ mà thôi. Mình giải thích cho họ hiểu họ là điên.
Đúng thầy, cảm nhận tâm con đúng, con thấy như vậy, nó có khi con làm được gì như vậy mà làm rất ít và thấp thoải, tại vì công năng công phu của con nó phải bên trên nó đúng đó thầy, cho nó đầy 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 đủ thì cái lực lượng đó thấy đó đoạn, có khi con làm được rồi có khi con làm nó cũng không được, thì nó cũng giúp đỡ phần nào được thì giúp, thì con cũng nên bước ý chí để mà tham thiền mình tỉnh thành công năng công phu, lại kiếm những cái điều gì mình làm cho cơ thể mình khỏe, trí mình sáng, hiểu biết, hòa cảm với anh chị em, tất cả mọi người đều vui, đó là mình thấy cảm thấy là
chỉ muốn thấy gia đình càng ngày càng lớn rộng như đâu vai hoạt động hả, tất cả mọi người ở đây đều vui hòa với con thấy gia đình con lớn không con nhỏ đâu, gia đình được tình thương hòa hợp với trời Phật và nhân sinh, người là gia đình. Còn gia đình mà binh giữ thì thuận lợi thì không phải gia đình. Ma quỷ, bây giờ gia đình tỉnh của trời Phật và tỉnh thiên địa nhân hòa hợp. Cho nên tu để có một cái gia đình lớn
Phật,
gia đình của Phật, gia đình của Phật thì không có bao nhiêu là thiên thần. Nếu như một thì mười, mười thì trăm, trăm thì dạng hết được tất cả điều tu, hỏi thì thế gian là việc có thăng, chắc chắn có thăng. Mọi người nó tự hiểu và tự thăng hoa, đâu có bị chảnh chế gì nữa mà phải đi làm chánh chỉ trong cả lần nhau rồi. Chuyện nó không cần thiết, tâm con người mở ra rồi thì sự chuyển chân thiết không cần thiết nữa. Chuyện thương yêu mới là chuyện cần thiết. Ông ta không thực hiện được sự thương yêu, ông ta cũng không thực hiện được sự thương yêu. Chúng ta không có sân đầu, tại sao chúng ta cũng khối ấp, cũng chủ thiên chiếm thiên địa mà không biết thực hiện thương yêu. Tội nghiệp cho tâm linh xa lạ. Thế nên chúng ta vì thương chúng ta, chúng ta mới tốt. Còn nếu không thương chúng ta là ta vẫn xa lạ, không có tiến hành. Biết lại là cái gì của vậy. Chết rồi nó biến dạng. Ác ôn thì nó biến dạng thành con bò đâu. Để trả nợ thế gian. Giết người này hành người nọ. Rồi sau khi chết thì sự giá cũng lấy con vậy. Nó hành hạ đúng chịu. Đòi lại hết 100%. Cho nên người tu thoát ra cái nghiệp đó. Thì không có vướng phải cái nghiệp đó. Và tương lai bị đọa. Một cái mưu mô, một cái ý bất thiện, ý ác ôn. Nói một lần, người ta giết của mình người, cái đó cái nợ là làm sao cả. Chỉ có luân hồi nằm một trâu cũng bỏ. Rồi, thì người ta, cái xương người ta cũng lợi dụng. Nhìn da mới là, cái trâu là ngoài đấy, không có cái gì chưa hết. Mà mười kiếp như vậy, làm sao? Đau khổ vô cùng. Mày trả sao thế nào? Còn đây mình tu một cái hướng thượng vô cùng thì tự nhiên mình không làm những điều sai quấy nữa, làm sao gây ra cái nợ của mình? Chứ đừng thánh diện để tôi làm như vậy, tôi được ông to mặt lớn, đi xe hơi nhà lầu, uống sâm ba, nhưng mà rốt cuộc chết, còn trẻ cũng không chiến. Khổ. Có những định luật để chúng ta thấy, những con thú, con gà, con heo, con vịt, nó cứ hoa hoa xanh xanh để con. Nó cũng biết có tổ ấm của nó. Mà nhưng nó phải chấp nhận cái cảnh tan thương, chết rồi. Này sống hạt chết. Trước mắt chúng ta tới đó, mọi người thông minh nhìn thấy mọi sự biến dạng của con người, từ con người biến thành con gà, từ con gà biến con heo, từ vũ chuyển biến qua. Luật trời có trước mắt, mà người giờ không chịu, luật trời có rõ ràng. Chúng ta không muốn đau, không muốn bị thương, là thích ăn thịt, thích giết con thú, để sống. Cái đó là tạo thù. Tạo hận thù cũng ở tâm của mình. Rồi một ngày nào đổ vỡ rồi mới biết rằng
chính mình.
Sự thế gian học toàn là ác trực không. Sự thanh cao có sẵn không học. Cho nên xuống địa ngục chỉ ngồi khắp đó. Cho nên những người tu sự hồn đi ngang địa ngục không. Thì thấp kinh khủng. Chỉ có bị thấp không. Không có làm gì hết bởi vì ở thế gian có nhiều tôn giáo rất hay tu. Giải thoát các anh mà không chịu tu. Chúng ta khuyên mình làm lành lớn dữ không chịu làm. Thì tới giờ phút đó sẽ xíu riêng vô tâm vô lục bị hành đau khổ. Chỉ có khắc cái làm gì không? Biết mà không làm là chỉ có khắc, tích mà khắc. Chỉ có ai đánh hết cũng khắc. Thì tất cả những phương tiện của cuộc sống là đại bộ. Cho người tu tại sao đầy đủ hơn? Người tu là nó biết lo cho thân, nó ổn định, nó thiền, nó lấy cái nguyên khí của trời đất hỗ trợ cho tâm thân, ngũ tạng nó được yên ổn, hòa hợp với tự nhiên, thì nó mới hướng về siêu nhiên, con đường giải thoát trở lại. Pháp pháp luân thường chuyển là đem nguyên khí của tất cả con vũ trụ hỗ trợ cho ngũ tạng thăng hoa. Có bằng chứng rõ ràng, cứ sự hướng thân, giải thoát tiến thân. Mà không chịu nghe, rồi đi theo những cái gì nữa. Những cái ảo ảnh, những là không có sự thật, không nắm được, không rời được. Cái nắm được rời được mà không chịu làm, cái không nắm được, không rời được. Thì từ một ngày nào đó mình đi được khủng, quẩn, tâm thức không có yên. Thì mình tạo yên cho mình với ai bắt mình yên đó. trên quyền tự do của con người. Hỏi có điều gì không phải trên một sự nào. Người nào muốn học thì họ tiến, họ thăng hoa, họ bình thường. Có bằng chứng rõ rệt. Còn người nào không học thì họ có quyền, họ muốn làm gì họ làm. Rốt cuộc họ gieo nạn, họ phải gánh nạn. Phá rối khối thần kinh của họ, họ phải gánh nạn. Thì khối thần kinh nó dày đậm bao nhiêu thần kinh mà rối loạn một cái là trở nên người đi người. Còn những người tu vô vi nó có sơ hồn, có pháp luân thiền định là lập lại trật tự từ khối óc đến ngũ tạng. Và về phần hồn nó được hưởng chỗ thanh nhẹ, thanh thoát. Thì phần hồn mới ra vô dễ dãi được. Định là sức. Khi mà ngồi định rồi là mình sức. Định được là xuất hiện. Cái chuyện làm nó không có khó khăn. Nhưng mà có người tham ăn nhiều hơn tu. Mới cái tu thiền được trước cái ngồi dậy kéo cửa phì ra kiếm gì bảo miệng được. Ăn nhiều hơn thiền, ăn nhiều hơn tu, quyến luyến cái chuyện ăn uống không. Còn cái chuyện tu ăn cái trường sinh, bất tử, cái phần ở bên trên không chịu ăn. Khi mà tham thiền vào pháp luân thường chuyển là ăn no bụng, đầy đủ. Nguyên khí đã cần vô vũ trụ. Cho nên người thiền mà làm đúng rồi mặt mày cứ vô cùng mắt nó sáng. Thích thở thiền đúng vậy, rồi khiến thì mình thấy con mắt từ bi của mình thích do cùng cả mắt của mình. Sáng. Khỏe mạnh. Thì nó có một cái gì hay hơn, nhẹ hơn, thay thế, thì nó không có tham của đời. Không có một số mà cũng vui. Bởi vì nó đã lấy nó sống tự nhiên và siêu nhiên nhiều hơn. Là sự tranh chấp của tình đạo, vô lý. Biết anh em nhau, mưu mô giết chấp lẫn nhau, nó cũng là lòng.
Thì trong việc tìm đạo, con thấy rằng là như đạo Phật nói, có hàng 84.000 pháp môn tu tập, rất nhiều pháp môn cho người tầm đạo. Trong khi đó thì những người đi tìm đạo, cũng như trường hợp con đã theo một vài pháp, nhưng cảm thấy rằng là không đạt được kết quả. Vì vậy thấy rằng là khi mà muốn tìm đạo, thì em nghĩ rằng là phải học cái pháp môn, phải học mấy cái căn cơ. Thầy như con không rõ rằng là cái pháp môn mà thầy đem ra phổ biến cho chúng con đây, nếu mà còn theo được thì làm sao tìm hiểu được cái căn cơ của mình để học được cái pháp môn mà thầy đang truyền bá.
Hôm nay tôi rất hân hạnh được gặp anh tại đây. Thì chúng ta có cơ hội để nghiên cứu và đàm đạo thêm một đường lối rõ ràng, cũng như anh nói rằng một sinh viên đứng trước trường đại học mà nấy trong đó nhiều phân khoa. Mà nếu mà chúng ta nghĩ trong trường đại học nhiều phân khoa là chúng ta không biết vô đâu được. Chúng ta phải lập lại trật tự, ổn định thì phân khoa nào nó cũng chỉ một mà thôi. Nhất lý thông vạn lý minh. Cho nên cái phương pháp công phu của chúng tôi ở đây không chỉ định một người nào được học và không được học. Người nào đều có cũng ý chí và không ai thua ai hết. Nhưng mà cái phương pháp này không phải là phương pháp học của ông Tám. Nhưng mà phương pháp này là các bạn ý thức được rồi về tự lập lại trật tự cho chính mình là phương pháp của mình. Cho nên phương pháp của mỗi người tự hành là phương pháp của chính mình. Để lập lại trật tự rồi mình mới đối phó với ngoại cảnh cũng như là học hỏi. Những trường kiếp của quý vị ở giới nào sẽ thiên nhiên về giờ đó. Cho nên đây cái phương pháp này là lập lại trật tự và để trở về căn bản thích hợp của chính mọi người. Nếu người nào chưa học thì người đó tự đạt. Và pháp này là pháp của họ, chứ không phải pháp của một ông nào truyền tới hay lệ thuộc bởi ông đó, không có lệ thuộc. Cho nên lệ thuộc với khả năng và ý chí của một hành giả mà thôi. Hành giả có ý chí và biết được khả năng của mình, có thể thực hành và kiên quyết để lập lại trật tự. Để điều thứ nhất là sức khỏe, điều thứ nhì, điều tới ứng phó cái sự kích động và phản động của hoàn cảnh từ nội tâm trên ngoại cuộc hiện tại. Cuộc sống của chúng ta. rồi đi tới tâm linh thì luồng thanh điển chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Đó là trở về trật tự căn bản. Rồi người nào nói là tôi bây giờ tôi thích tu tiên thì tôi phải thích tăng tiên thì trở về tiên, tu Phật thì trở về Phật, mà tôi quỷ tôi cũng trở về quỷ để tôi đụng độ sớm hơn và tôi thích giác sớm hơn. À, tôi thuận về Chúa, tôi trở về Chúa, tôi học sáng suốt hơn. Cái phương pháp này là đem lại sức khỏe và lập lại trật tự của ý chí của mọi cá nhân, mà pháp của mọi cá nhân chứ không phải pháp của một người nào quản trị hết. Thì nó khác hơn những cái tổ chức khác. Đây không có tổ chức, có cơ hội thì đàm đạo với nhau. Sau các bạn mà lượm lặt được rồi thì các bạn chỉ nói rằng tôi hồi trước tôi bị bệnh vậy mà tôi được vậy, thì anh muốn học thì chỉ cho một trường này trong thực chất, và để họ nhìn rõ thì thực chất của họ. Còn hơn mà chúng ta làm cái tổ chức thiệt lớn lấy tiền thiên hạ rồi đâm ra gây gỗ với nhau, rồi chẳng ai đi đến đâu là ở chỗ đó. Cho nên bạn nên nghiên cứu lại những cái phần mà chúng tôi giảng giải về công phu, rồi về bạn cứ thực hiện sau cái giờ giảng thuyết ở đây, rồi chúng ta sẽ đợi ngồi lại nghiên cứu như những bạn mà đã và đang thực hành. Thì lúc đó bạn thấy rằng thật sự hữu ích và chính bạn có thể trở về tự chủ và gánh cái vác cho bạn, thì lúc đó bạn nên thực hành và nghiên cứu, sau này sẽ đóng góp cho mọi người ở xung quanh. Bạn có điều gì thắc mắc nữa không?
Ở trong địa ngục du ký đó, thì thấy những người mà làm cái tội ở trên thế gian này đó, xuống dưới thì bị tra khảo đánh đập. Rồi tới cái xong cái xã rồi cái tội đó thì được đi đầu thai. Thì khi đầu thai rồi thì lên trên là quên hết. Thì con thấy bị như vậy cho nên nhiều người đầu thai lại thế gian là cũng phạm tội lại nữa. Con thấy nếu như thưa Thượng Đế mà thương xót chúng sanh đó, thì phải để cho người ta nhớ lại cái đó cho người ta khẩn cho để cái phạm tội lại hoài để thầy giải thích được.
Cho nên con thú, con bò, con trâu phải đánh nó mới đi. Người hung hăng phải có chiến thành trị. Thấy chưa? Còn các tôn giáo, những người mà bị đau đớn rồi và ở dưới địa ngục mà được nghe qua Quan Âm thuyết giảng, được nghe qua những vị lãnh đạo tinh thần ở thánh giới, cũng như bên Thiên Chúa cũng giáo dục để tiến hóa. Và cái đại nguyện của người, cho nên tới mảnh đất phù sanh này, Thượng Đế đã ban tất cả tôn giáo. Và để người nào thích cái nào là cái đại nguyện của họ thích hợp, họ về cái đó để mà họ tu. Nhưng mà họ còn không thích giác nữa, họ sẽ phải đụng độ trong một trận chiến nguy hiểm. Cũng như hiện tại trong nội tâm của mọi người không ổn thì cũng phải gây gỗ, ngay trong gia đình cũng vậy. Cho nên có những bài học sắp đặt, Thượng Đế đã sắp đặt hết rồi, nó thức tâm, nó ăn năn hối cải. Nên nhiều khi mình xuất ngôn bất chánh, rồi nằm đêm mình cũng ăn năn và sửa và hướng cho đồng về. Cái đó là Thượng Đế đã cho chúng ta trùng trì trong cái tiểu thiên địa này, giới hạn chứ không phải vừa giới hạn. Chúng ta đã bị giam trong cái tiểu thiên địa này, bị giới hạn, không có được tự do đâu mà đến đây quên, không quên được. Nếu quên rồi sẽ gặp phải nghiệp thân, và từ nghiệp thân đó nó sẽ nhắc nhở và thức giác, rồi mới lần lượt đưa nó đến cái chỗ thích hợp để cho nó học, nó tù, nó tiến. Đó là thức hướng đại nguyện của chính nó mà thôi. Cho nên đừng có thấy rằng Thượng Đế không cật tự, Thượng Đế không lo lắng, lo đủ hết cho các con Ngài. Nhưng mà các con Ngài chỉ có quyền trên Ngài mà thôi, chứ Ngài không bao giờ có quyền trên các con Ngài. Vì Ngài tạo ra và Ngài muốn xây dựng cho nó tiến hóa, đi tới trọn lành và vững tiến cho không còn trì trệ nữa. Cho nên phải cho những bài học đau đớn như vậy để nó học. Và cho nó thấy, nó thấy nó quên, nhưng mà thật sự là không quên. Chứ nếu nó quên vì cái đạo đức, nó đâu có theo đạo này, theo đạo kia, theo đạo nọ, thích cái này, thích cái kia, thích cái nọ. Đó là để thực hiện cái đại nguyện nó, và hoàn tất cái bài vở nó mới tiến hóa là vậy. Cho nên phần hồn cái địa ngục du ký này của ông Thế Công đó là cũng khác gì bên pháp lý này. Và cho người ta thấy rõ rằng cái phần hồn của mọi người là bất diệt. Vì cái hành hạ các mấy mà ăn năn sửa chữa rồi nó cũng hồi sinh và nó cũng luân hồi lục đạo. Hay là nó thăng hoa đi thẳng lên trên. Đó. Cho nên cái hồn của người là bất diệt. Để chứng minh
cho người thế gian rõ rằng hồn bất diệt, an tâm mà lo tu sửa để tiến qua cho vô cùng, không nên trì trệ vì tham vọng và sự ngu xuẩn chậm trễ của mình và đấu tranh bất chánh, rồi giết người đó rốt cuộc cũng giết luôn cả mình, thì đau khổ vô cùng. Cho nên đủ sách vở của Thượng Đế đã ban, đủ năng khí trong nội thức của mọi người đã có, cho nên phải dựa trong căn bản của mình mà để tiến. Cho nên cái pháp vô vi này lặp lại các tỷ, rồi các bạn thấy rằng tiền kiếp các bạn là thích hợp cái pháp nào sẽ đi ra cái pháp đó. Cho nên đừng có lo rằng 8 vạn 4 ngàn pháp môn mà không tìm được một pháp có trong đó, vì chúng ta chưa có trật tự, chúng ta đi chưa đi đúng thôi. Nhưng mà đúng trình độ, đúng trật tự rồi, chúng ta đi tới dễ dãi và thích hợp, thấy sung sướng, nhẹ nhàng, hòa cảm, thực hiện cũng tình thương và đạo đức như các đạo pháp. 8 vạn 4 ngàn pháp môn nào cũng đi tới vô vi và sáng suốt. Các loại xe đang chạy ngoài đường, nó xe nào cũng đi tới chỗ, tới cái mục đích của người chủ lái xe và quy định đã thôi.
Một cái cơ thể khi mà ngủ đó, tự nhiên trên đầu đó như có một cái điện rồi con là thứ chịu dụng, cái đó con nghĩ có phải là Thượng Đế giáo hóa con?
Thiếu dụng là bề trên nói rằng tâm thức thiếu du dương, phải xóa bỏ tất cả những sự lao trong lúc thiền, mới kêu bằng dũng. Dũng trong sự du dương mới là thăng hoa tới vô cùng tận. Đó nên giữ lấy sự thanh nhẹ và buông bỏ tất cả để dựng ý niệm của lục tự để thăng hoa. Bề trên nhất là đại phương. Cho nên chúng ta phải trở nên vị trí học trò thì sẽ được Thượng Đế chứng nhận cho tất cả. Cho nên con đường tôi đi cũng như con đường của các bạn là con đường thênh thang vô cùng, chứ không phải giới hạn. Cho nên chúng ta phải đọc chương trình và từ bỏ hai điều kiện đó thì mới thật sự là người tu học. Nhưng mà khi chúng ta làm biến và càng tu, nó sẽ bộc lộ sự lười biếng hơn. Cho nên khi mà chúng ta thấy là lười biếng, ngày nay bạn mới chán rằng lười biếng không tốt, và ý thức rõ lười biếng không tốt, thì lần lượt sẽ đưa nó ra khỏi lãnh vực tư tưởng của chúng ta. Cho nên khi mà lười biếng xâm chiếm, chúng ta mất chủ quyền. Nếu chúng ta muốn có chủ quyền thì chúng ta phải điều khiển sự lười biếng. Cho nên khi mà chúng ta điều khiển được sự lười biếng là chúng ta đạt tới dũng chí. Đó là việc nhỏ nhất trong cuộc đời mà làm được thì đại sự dễ cho chúng ta làm trong tương lai. Với tuổi trẻ, tuổi trẻ là món quà quý cho tương lai của chúng sanh, chứ không phải đồ bỏ đâu. Nên giữ lấy cơ hội này trong một kiếp và tự thành đạt. Cho nhân loại đã vì chúng ta, bạn đang có một bộ đồ tốt lành. Bộ quần áo đó là nhân quần đã đóng cốt. Và bạn có một thể xác và một âm thanh này, cả càng không vũ trụ đã công chúc cho bạn con. Cho nên chúng ta là con nợ cả càng không vũ trụ. Cho nên phải cố gắng thực hành, đạt cái thanh tịnh và sáng suốt mới trả hết được phần nợ này. Cho nên con người đi tới tóc bạc mắt lờ mà chưa biết được mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu là cảnh đời sắp đau khổ và không bao giờ tiến nổi được vào hồn. Tuổi trẻ mà biết đường đi thì sau này tới tóc bạc mắt lờ cũng vẫn làm việc hữu ích cho chúng sanh. Cho nên phải chơi như mấy vị bô lão mới thu rút kinh nghiệm nhiều hơn. Đừng khi dễ mấy vị bô lão là chưa tu. Người đã tu rất nhiều trong tình cảnh của đời. Thấy không? Đại nhân đạo, 60 năm đau khổ chỉ trao cho bạn một tiếng đồng hồ thôi. Người hư như kẻ tốt cũng đều là bài học của Thượng Đế ban cho chúng sanh thức tâm. Nếu chúng ta gặp một người bạn hơi và chúng ta hiểu rõ chuyện hơi đó không có kết quả, thì tự động chúng ta tránh rồi. Cho nên chúng ta phải cảm ơn người chứ không nên khinh thị người. Vì người đã trả với giá rất cao, cho nên gặt hái được sự xấu hổ đó và để thức tâm cho chúng ta. Còn người tốt, người cũng đã trả giá rất đắt mới học được chuyện nhẫn mà thôi. Cho nên chung quy ở thế gian, Thượng Đế đã ân ban cho mọi chúng sanh học có một chữ mà tới bây giờ chưa hoàn tất là chữ nhẫn. Nhẫn được mới hòa được, thiếu nhẫn không có hòa được. Học một chữ là thành tài, mà không sách biết bao nhiêu sách mà cũng thành bất tài không. Sinh viên là học có ít lớp nhưng cũng không bất thành tài. Khoa học tới ngày nay chúng ta thấy hay quá, nhưng mà rốt cuộc cũng phải thí nghiệm tiếp là vì chưa sáng suốt mới phải tiếp tục trên hành trình. Nhưng sáng suốt rồi thì khoa học cũng dẹp luôn. Mà trong đó chúng ta tu đây là khoa học quyền lý. Cái khoa học quyền lý đã có từ bao nhiêu kiếp. Chúng ta đã từ bỏ nó. Chúng ta được trở lại đi tìm khoa học của vật chất. Sơ khai thế giới giữa con người và con người. Có phương tiện như ngày hôm nay không? Nhưng mà họ sống còn thọ hơn chúng ta và tâm họ lại an lành hơn chúng ta. Tại sao ngày nay chúng ta văn minh để chúng ta gặt hái nhiều sự động loạn và kiến tà với chúng ta hơn? Chúng ta biết làm đẹp bên ngoài và không quên đi sự làm đẹp bên trong. Cho nên sự phản ảnh đó dồn lại thấy ta vẫn còn trì trệ và lười biếng. Cố gắng đi để trở về với cái cảnh từ xưa đã có. Cho nên các bạn cảm nhận sự cấu trúc siêu nhiên, chứ không có sự cấu trúc của phàm nhân. Cho nên cái khoa học viện lý qua cơn thử thách của khoa học vật chất rồi, thì mọi người cái tâm đường trở về với khoa học viện lý là cả thế giới sẽ lo tu học. Lúc đó chúng ta làm việc cần thiết và không làm việc không cần thiết nữa, thì lúc đó tuổi thọ của mọi người lại được gia tăng trở lại. Hiện giờ đang đua đòi về vật chất, cho nên bị chê cặp mắt phàm, rồi không thấy tâm linh. Thì kỳ thật mọi người giáng sanh đang thực hiện cái khoa học của quyền bí nội thức